Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almaty xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày thứ Bảy 23 tháng 8 năm 2008, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, là Mục sư chủ tọa tại Hội Thánh đây, với đề tài Cuộc hẹn quan trọng. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Đề tài sáng nay đó nói về một cuộc hẹn quan trọng. Một cuộc hẹn quan trọng. Có những cuộc hẹn nào mà quý vị nghĩ đến trong cuộc sống quý vị mà quan trọng? Tôi còn nhớ khi mà tôi học xong đại học và lấy bằng cử nhân về điện toán, thì lúc đó tôi được đi đến interview bởi một cái hãng rất nổi tiếng, AT&T. Mà cái này không phải là AT&T tầm thường, nhưng mà đây nó là AT&T Bell Laboratory, những nơi mà research and development, có nghĩa là nghiên cứu những cái máy móc tới. Chẳng hạn là cho quý vị biết, những cái cell phone quý vị thấy mà thấy hình ảnh nói chuyện qua lời đó, cái này đã khám phá trong AT&T đã 10 năm trước rồi, còn lâu hơn nữa nhưng mà chưa được sử dụng. Cho nên vào đó nghiên cứu nhiều cái rất hay mà tôi ao ước vào được cái hãng AT&T Bell Laboratory. Thì có một cái chi nhánh mà từ ở bên Denver, Colorado đã đến trường đại học ở University of Arizona thì được interview. Quý vị, cái ngày interview đối với tôi là cái ngày tôi rất lo lắng. Mình không biết làm sao mà được vào. Tại vì nếu mà vào rồi nó họ đối xử rất tốt, họ còn cho lương mình để đi học, lấy bằng cao học nữa. Cho nên tôi ao ước, và tất cả học sinh ao ước được cái được interview. Thì tôi gọi được cái interview, tôi rất mừng. Thì trước cả interview mình cố gắng mà ăn bằng chỉnh tề, chuẩn bị lên ngồi một cách nói chuyện một cách thoải mái, vui vẻ mà không có lo lắng. Đó là một cuộc interview đối với tôi rất quan trọng. Nhưng mà tôi phải chuẩn bị, nhưng mà tôi phải đến đúng giờ nữa. Quý vị, mà không đến đúng giờ là tên mình lội ra liền à. Cho nên đó là cái cuộc hẹn mà tôi thấy quan trọng trong khi mà tôi ra trường. Một cuộc hẹn khác nữa là tôi thấy quan trọng á, là đi làm. Khi mà bước vô sở làm rồi đó, không bao giờ muốn trễ, đúng không? Nhưng mà không chỉ muốn trễ mà mình cũng muốn sớm nữa. Không phải là mình bận áo sơ mi hay là quần sò lõn đi làm, phải không? Khi mà tôi làm tôi nhớ là mình phải ăn bận chỉnh tề. Đôi khi mà tôi bận cái đồ ăn, đồ suit nữa, không? Đồ áo vest vô đàng hoàng để người ta nhìn thấy mình có người là rất serious, rất cố gắng mà làm việc cho thành công. Cho nên không bao giờ mà muốn đi làm trễ. Tôi nghĩ quý vị với tôi đây không bao giờ mà muốn đi làm trễ. Mà không chỉ vậy nữa, mình ăn bận chỉnh tề, tất cả quần áo mình đôi khi mình cũng đem dry clean, đúng không? Cho nó đẹp đẽ khi mà chúng ta đi làm, để người ta muốn biết rằng mình cố gắng. Và nguyện vọng của mình trèo lên những cái bậc thang ở trong hãng xưởng của mình. Đó là những cuộc hẹn mà tôi gặp ở đó là rất quan trọng đối với tôi. Mà tôi nghĩ cũng quan trọng đến quý vị nữa. Một cuộc hẹn khác mà quan trọng đến cuộc đời của tôi nữa là cuộc hẹn mỗi chiều thứ Bảy. Mỗi chiều thứ Bảy vào lúc 8 giờ, lúc nào cũng chờ cú telephone của người bạn yêu của mình gọi. Ngày xưa quý vị đi học cũng nghèo lắm, đôi khi cũng không có telephone gọi ra nữa, có những telephone khác gọi vô. Và sau đó mình hy sinh một số tiền để có một cái telephone. Và chiều thứ Bảy nào cũng hẹn. Nghĩa là ai hẹn tôi chiều thứ Bảy là tôi sẽ không bao giờ đi. Tôi ở nhà, lại có cú telephone gọi người mà tôi yêu là cô Ly Lan. Mỗi chiều thứ Bảy nào vậy? Không có chiều thứ Bảy nào mà vắng mặt hết đó. Mà đôi khi mình đi nhóm hay là đi đâu về trễ đó, mình cố gắng mà về cho kịp giờ. Mà tôi bảo đảm là khi mà mình ngồi nói chuyện, mình tha thiết, mình nghĩ chỉ có một người kia đối phương, tuy rằng mình không có gặp mặt đối mặt, mình chỉ nghe tiếng nói thôi, là mình biết người khác đã có cười hay là buồn hay là khóc không, mình biết rất hoàn toàn. Mình đặt hết tinh thần của mình trong cái giờ giấc quan trọng đó. Đó là một cuộc hẹn quan trọng nhất trong cuộc đời. Chắc chắn quý vị có những cuộc hẹn rất trong cuộc đời rất quan trọng. Nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn đề cập một cuộc hẹn rất quan trọng mà đôi khi chúng ta làm thường, chúng ta coi như là nó thường xuyên, nó không có ý nghĩa. Chứ mẹ, như khi quý vị mà có người yêu hay là quý vị muốn đoạt được một trái tim của người nào đó để cố gắng có đó là một người bạn đời, quý vị sẽ không bao giờ mà nói rằng ồ gặp hàng tuần mệt quá, đúng không? Nếu quý vị nói hàng tuần mà gặp mà quý vị mệt, có nghĩa là quý vị chưa yêu. Quý vị mà gặp cuộc hẹn đó mà quý vị đi trễ, có nghĩa là quý vị không thấy nó là quan trọng. Cho nên một cuộc hẹn quan trọng là một hẹn rất quý giá, nó đòi hỏi ba phần mà quý vị đã thấy trong đây. Thứ nhất là gì? Là mình phải chuẩn bị. Chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị quần áo, chuẩn bị son phấn đầy đủ không? Chuẩn bị nước hoa đầy đủ hết. Đó mình phải chuẩn bị trước thì mình mới xem cái cuộc hẹn quan trọng. Nếu quý vị cuộc hẹn mà không có chuẩn bị là quý vị không có thấy quan trọng rồi. Cái điều thứ hai nữa chúng ta thấy cuộc hẹn quan trọng là sao? Là cái thể diện của mình khi mà mình gặp với người đối phương hay là vào một hãng xưởng, mình phải ăn bằng chỉnh tề, với nụ cười tươi, mình vui vẻ, mình mừng rỡ. Đó là rất quan trọng khi mà chúng ta gặp một cuộc hẹn. Nếu quý vị mà gặp một cuộc hẹn mà cái người đó không có mừng rỡ hay vui tươi, quý vị tới được cuộc hẹn đó, họ đối khảo đó không có quan trọng. Và điều thứ ba chúng ta thấy đây nữa, một cuộc hẹn quan trọng là sao? Nó đòi hỏi thì giờ. Nếu chúng ta không bỏ thì giờ ra là chúng ta thấy rằng cái cuộc hẹn đó không phải là quan trọng. Nếu quý vị không hy sinh thì giờ, đó là cuộc hẹn không phải là quan trọng. Nếu quý vị không đi đúng giờ, quý vị đối đó cuộc hẹn đó là không quan trọng. Có phải không? Cuộc hẹn nó đòi hỏi thì giờ rất đặc biệt. Mà thì giờ là sao? Là mình chú tâm vào cái cuộc hẹn đó, buổi nói chuyện hay buổi làm việc đó. Đó là chú tâm rất quan trọng. Làm sao chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng đến với Chúa? Đó, sáng hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu, chúng ta suy gẫm, và chúng ta sẽ cần áp dụng trong cuộc sống chúng ta để chúng ta thấy cuộc hẹn với Chúa là quan trọng. Nếu chúng ta đến cùng với Chúa trong buổi giờ thờ phượng mà quý vị không đáp ứng ba cái điều đây đó, thì quý vị cho đó là buổi nhà thờ không quan trọng. Buổi đi nhà thờ không quan trọng. Nếu mà buổi nhà thờ không quan trọng đối với quý vị đó, thì từ từ quý vị cũng xa lánh. Quý vị cũng ít đi. Mà cái bằng chứng hay là những cái chi tiết mà tôi biết được, hay là quý vị biết được cái người đó từ từ ít đi, là từ từ sẽ đến trễ, tại vì không thấy thời gian quan trọng. Hay là ăn bận thôi, bận sao cũng được hết, thì người đó đến từ từ. Đó là những cái chi tiết mà chúng ta thấy họ thấy không quan trọng nữa. Hay là không chuẩn bị trước, từ từ người đó cũng sẽ mất niềm tin không quan trọng. Cho nên đó là vài cái yếu tố quý vị sẽ đo lường. Cho nên ba cái điều đo lường là chúng ta có chuẩn bị gặp Chúa hay không trong ngày Sa-bát thánh, trong cái ngày đi lễ. Quý vị có chuẩn bị vấn đề mà ăn bặn nó đối diện với Chúa hay không? Cái điều thứ hai. Và điều thứ ba đó, cái thời giờ quý vị mà đến cùng với Chúa có được bao nhiêu? Và mình dâng hiến bao nhiêu cho Chúa về cái thời giờ đó? Để chúng ta đi chi tiết những vấn đề chuẩn bị đây. Thứ nhất là chuẩn bị, chúng ta nói được cụ thể, tất cả những gì chúng ta cần phải có sự chuẩn bị. Nếu chúng ta không chuẩn bị là mọi sự bể chuyện. Một người ca sĩ mà trước khi đứng lên hát là họ tới sớm 2 tiếng đồng hồ, thử microphone, thử giọng, uống nước, ăn một miếng chanh vân vân, để chuẩn bị cái giọng hát để cho phấn khởi và cho đi vào lòng người ta. Đúng không? Một người mà chuẩn bị vào interview, họ chuẩn bị tinh thần để trước khi vào cái cuộc phỏng vấn đặc biệt đó. Cho nên cái chuẩn bị là đầu hết mọi sự. Nếu không chuẩn bị là tất cả những gì chúng ta làm là đổ vỡ hết. Chuẩn bị là điều rất quan trọng ở trong cuộc sống. Bây giờ chuẩn bị đi nhà thờ là sao? Chuẩn bị đi nhà thờ không phải là chuẩn bị sáng thứ bảy. Chuẩn bị đi nhà thờ là chuẩn bị từ chiều thứ sáu. Chuẩn bị gặp Chúa là chuẩn bị chiều thứ sáu. Chẳng hạn là sáng, ví dụ mà quý vị mà đi làm mà gặp một người sếp ở trong cái ngày làm việc cuối năm, để họ biểu quyết là nên cho lên lương người này hay không, quý vị có sẵn sàng không? Tối trước đó quý vị sẽ chuẩn bị ăn bằng chính tề, chuẩn bị lời ăn tiếng nói. Thì chúng ta đi nhà thờ cũng vậy nữa. Trước khi cái ngày mà chúng ta gặp Chúa thì quý vị cũng muốn chuẩn bị. Tại vì nếu quý vị không chuẩn bị là nó nói là không chuẩn bị là tất cả những gì quý vị nói ra hay là thì giờ dành cho người đó là thất bại hoàn toàn. Nếu mà tôi dẫn người yêu tôi ra một bữa ăn tối mà đặc biệt á, mà chưa bao giờ có anh nào mà dẫn cổ đi một nhà hàng này á, thì tôi phải đi tìm kiếm chứ. Tôi phải đi tìm kiếm một cái nhà hàng đó mà chưa bao giờ ai nghe hết. Một cái nhà hàng nó ở trên núi mà nhìn xuống cả cái thành phố đẹp đẽ. nhà hàng nó rất đặc biệt, mà tối hôm đó tôi phải muốn cái người mà chơi violin đặc biệt đó. Có nghĩa là quý vị phải chuẩn bị hết thì mới cái buổi hẹn đó nó thành công và cái người bạn nó sẽ nhớ đời. Cho nên cái điều rất quan trọng, nếu mà chúng ta không chuẩn bị, có lần đó tôi không chuẩn bị, tôi nói thôi đi làm, chắc người như mình cũng hiểu, đi làm tới 6-7 giờ tối là tối đi ăn, cho nên mình đi đại thì nó làm sao? Nó không có ý nghĩa. Mình không có đặt cái ngày hay là buổi hẹn nó quan trọng vào trái tim của người mình yêu. Cho nên điều rất quan trọng chuẩn bị là bắt đầu hết tất cả. Bây giờ vẫn chuẩn bị đi nhà thờ. Chuẩn bị nhà thờ bắt đầu từ lúc nào? Được cái chiều thứ 6 rồi, đúng không? Chiều thứ 6 là mình chuẩn bị. Bây giờ chuẩn bị, tại sao chúng ta thấy điều rất quan trọng? Bây giờ chúng ta xem coi môn đồ của Chúa, khi mà môn đồ của Chúa chuẩn bị, cái điều này rất quan trọng. Ở trong Luca đoạn 23 câu số 56, Luca đoạn 23 câu số 56, chuẩn bị này rất quan trọng. Sự chuẩn bị này là đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu từ chiều thứ 6, khi mà môn đồ của Chúa, nhất là mấy bà bắt đầu mà chuẩn bị thuốc thơm để ướp xác Chúa khi mà Chúa chết trong chiều thứ 6, thì chuyện gì xảy ra trong này? Mà Luca đoạn 23 câu số 56 được đề cập như thế này: ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Ngày Sa-bát có nghĩa là sau khi mà mặt trời vừa lặn đó, họ cần nghỉ ngơi. Họ chuẩn bị hết thuốc thơm rồi, họ có thể ướp xác Chúa trong ngày chiều thứ 6 đó, nhưng mà mặt trời lặn rồi, Chúa đã dạy họ rằng phải nghỉ ngơi. Cho nên họ chuẩn bị, họ chuẩn bị ướp xác, họ chuẩn bị đầy đủ để họ sẽ gặp Chúa vào sáng Chủ nhật. Cho nên cái ngày Sa-bát là ngày xưa trong Kinh Thánh chúng ta nói là ngày chuẩn bị, là gọi bằng preparation day. Lúc nào cũng chuẩn bị hết, mình phải chuẩn bị tới ngày Sa-bát, chuẩn bị tới ngày mình đi nhà thờ. Bây giờ mình chuẩn bị như thế nào? Họ đã chuẩn bị, bây giờ chúng ta chuẩn bị. Thứ nhất là mình muốn ngày mai mà gặp cái buổi hẹn quan trọng thì mình phải bận đồ đẹp, có nghĩa là mình phải chuẩn bị đồ cho nó đẹp, phải giặt ủi hay là dry clean lấy cho kịp tối mặt trời lặn. Mình mới chuẩn bị hết. Và cái đồ đẹp mình bận là nó phải đẹp nhất, thưa bà chị em. Chứ không phải là đồ đúng cưới là đồ đẹp nhất, đồ sa bát nhà thờ là đồ đẹp nhất. Cho nên không phải là ngày sa bát mình bận đồ đẹp nhất, tôi nói là quý vị bận áo cho đám cưới, nhiều cái chỗ mà đi đám cưới bận áo nó không có phải là đúng cái nghi lễ cho nhà thờ. Nhưng mà tôi nói đẹp nhất, nó sạch sẽ, nó gọn gàng, nó tốt đẹp, đẹp nhất nha quý vị nha. Cái gì nhất là mình dành cho cái gì, là cái mùa hẹn quan trọng. Quý vị tới mùa hẹn mà rất quan trọng mà quý vị mà bận cái đồ mà không đẹp là không được. Có những người sáng sớm thôi mình có cái gì mà xỏ vô cái đó. Nhưng mà có mùa hẹn rất quan trọng, cho nên tôi nói là phải đẹp nhất, ăn bận chính tề. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta muốn bận cái gì cho nó dễ dàng, không có dễ dàng. Mình nói đẹp là đôi khi đẹp nó có dễ, đâu có dễ. Bận áo đầm có đủ dễ, nhưng mà nó đẹp, nó sang, dùm giống như quý tộc đó, rất đẹp. Người ta dùm một cái là này quá sang. Chúng ta dùm nó rất đặc biệt thì chúng ta mới coi cái buổi. Quý vị thử coi, nếu quý vị không ăn bận đẹp đó, cái buổi hẹn đó quý vị đâu có thấy quý giá. Cho nên ăn bận rất quan trọng ở trong khi chúng ta gặp Chúa. Cho nên điều thứ hai là sao nữa? Là chúng ta cần chuẩn bị thức ăn trong chiều thứ 6. Nếu quý vị đến cái ngày buổi hẹn mà quý vị đến đó là bắt đầu mà gặp Chúa, nói thôi chúng con phải lo rồi ăn, giống như là Ma-thê vậy đó, chắc chết chết rồi. Phải chuẩn bị trước. Một cô nào mà mời anh chàng về nhà mà ăn buổi ăn cơm á, thì cô đã chắc chắn là đi chợ trước rồi, chứ không phải tới ngày đó mà lo đi chợ mà nấu ăn, đúng không? Hay là anh chàng nó tới nhà rồi, chà, quên lo đồ ăn rồi, thôi bây giờ mình order pizza. Cái cô đó có thấy anh chàng nó thấy ai không? Không. Chắc cưới cô này về chắc không biết nấu ăn, chỉ cho ăn pizza không, đúng không? Cho nên cái khi mà chúng ta nấu là một điều rất quan trọng. Mình nấu mà để gặp Chúa, để gặp anh em, đó là rất quan trọng. Từ cái bàn tay mình làm việc, chứ đồng tiền mà mua quá dễ rồi, đúng không? Đôi khi nếu mà tôi nấu không ngon, nhưng mà đôi khi cái người mình yêu họ khen ngon, tại họ thấy họ quý. Là mình dành thì giờ để nấu ăn, tức là không ngon bằng nhà hàng, nhưng mà cái giờ mình đặc biệt dành cho cổ để nấu ăn là nó quý. Cho nên bây giờ tối, chừng nào mà sẽ bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho ngày Sa-bát? Thứ sáu, chiều thứ sáu là chuẩn bị đầy đủ hết, nấu ăn hết. Để sáng là chỉ hâm lại thôi, rất đơn giản. Thì quý vị sáng là không phải lực chụp cho nó, trời mặn quá, bây giờ phải làm đồ ăn, ôi trời chạy, rồi kêu con, kêu cái, nhảy lên xe chạy chạy, mệt quá. Tới nhà thờ, mình tới buổi hẹn gặp Chúa rồi, Chúa ơi không mắc ơn phước, con quên cái nĩa, con quên cái mũ, con quên cái, con phải chạy đi mua. Không, cái đầu óc mình nó bắt đầu, nó chạy tùm lum hết răng ngôi trong nhà thờ, một sư nghe giảng, mấy người đầu óc tôi thấy bắt đầu nghĩ gì khác. Tại sao? Mình lo lắng rồi. Mà thưa bà chị em, nhà sư bác là mình ăn đơn giản lắm, không cần phải cầu kỳ. Không cần phải cầu kỳ, đơn giản. Quý vị mà cho tôi ăn đơn giản, không phải là tôi nói không ngon nha, tôi nói ngon nhưng mà đơn giản. Là sao? Mình ăn đơn giản là sau đó mình còn hộp hành, rồi mình còn ca hát, rồi mình đi làm chính thì nó thoải mái. Mang no nê rồi sao? Là muốn đi về ngủ thôi. Đúng không? Cái ngày sao bác không mày ngày hẹn, mày dù mà hẹn anh chàng nào hay là hẹn cô nàng nào mà tới đó mà ăn cho no nê rồi ngồi ngủ không có phải là ý nghĩa không? Không có ý nghĩa gì hết. Mình ăn cho nó vui vẻ thôi, chứ không phải ngày sao bác là ăn no nê, không ăn vừa đủ. Cho nên cái bữa ăn đó là mình phải soạn từ chiều thứ sáu, mà nếu sáng thứ bảy mà quý vị không có xong nữa là làm sao có thể mà ban phụ nữ như thế mà giúp đầy đủ, chứ đừng có lo, đừng có chạy mà lo. Mong rằng chúng ta đừng có chạy qua Little Caesar mua pizza nữa. Cái đó là mình thấy nó không phải là không chỉ không bổ mà mình thấy mình phải lo cái đó. Tại Chúa nói mình không cần phải lo. Cái gì mình có mình ăn. Cái gì mình có mình ăn. Không ăn một dĩa đầy thì ăn một chén cơm nhỏ cũng được. Tại vì đó là mình thông công với nhau trong Chúa. Chứ đừng có lo. Cái điều để chuẩn bị nữa là sao? Khi mình chuẩn bị gặp Chúa thì mình cần phải cầu nguyện. Quý vị với mình cầu nguyện, chứ không phải là mình gặp Chúa là mình gặp đại. Mình suy nghĩ mình muốn gặp Chúa, thì muốn gặp Chúa là tối thứ sáu là mình phải cầu nguyện cho bản thân của mình. Tuần vừa qua con làm gì sai, xin Chúa tha thứ. Tuần vừa qua con có cái chuyện này, xin Chúa cũng giải quyết. Có nghĩa là từ thứ sáu khi mỗi quý vị cầu nguyện là quý vị giao hết gánh nặng lo lắng cho Chúa. Lo hết, Chúa Giêsu nó Ma-thi-ơ đoạn 11 như vậy đó, giao hết gánh nặng cho ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi hãy giao hết gánh nặng cho ta, cái đó là điều rất quan trọng. Chúng ta giao hết gánh nặng rồi đó thì quý vị mới cuộc hẹn nó mới thấy quan trọng. Nếu quý vị mà còn ôm những gánh nặng đó rồi cuộc hẹn nó không có quan trọng. Bao giờ quý vị hẹn một người nào đó mà đầu óc họ suy nghĩ gì khác không? Suy nghĩ về việc làm. Hả? Hay suy nghĩ lo lắng về một điều gì đó. Đang nói chuyện mà đầu óc mình biết người ta suy nghĩ gì khác. Cho nên cái cuộc hẹn làm sao? Mình muốn cho nó bình thản, cho nó vui vẻ. Và người ta chú ý khi mà gặp cái cuộc hẹn quan trọng với Chúa hay là một người nào khác đó, thì chúng ta phải bỏ đi những sự lo lắng. Đi làm về rồi bỏ đi. Đừng lo lắng nữa. Ai chọc giận mình ngày hôm đó bỏ đi. Đừng lo lắng nữa. Hay mà về đó có chuyện gì xảy ra giữa vợ chồng cứ bỏ đi. Bỏ hết lo lắng thì cái cuộc hẹn nó mới quan trọng. Cho nên tối hôm đó chúng ta chiều thứ sáu chúng ta cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện Chúa sẽ tha thứ để khi mà tới gặp hẹn Chúa ngày thứ bảy quý vị vui vẻ. Chúa đã tha thứ hết rồi. Đừng có ôm ấp cái sự mặc cảm, đừng có ôm ấp những sự lo lắng, đã quên hết rồi. Điều đó rất quan trọng. Cho nên cái chuẩn bị là rất quan trọng. Bây giờ thêm nữa là chuẩn bị. Là Chúa nói rằng mình chuẩn bị sớm thì mình mới thành công. Thì bây giờ mình chuẩn bị như thế này. Chúng ta hãy xem một cái chuẩn bị ở đây nữa là trong sách Luca. Xin lỗi, xong đó là Luca. Xuất Ký Giám Thư Ký đoạn 16. Xuất Ký Giám Thư Ký đoạn 16. Chúa cũng hẹn dân Do Thái gặp Chúa trong ngày Sa-bát. Nhưng mà Chúa không muốn họ lo lắng. Cho nên Chúa nói Chúa sẽ ban phước họ như thế nào. Ở trong Xuất Ký Giám Thư Ký đoạn 16 nói về ăn bánh manna. Ăn bánh manna, Chúa nói rằng cái ngày nào Chúa cũng cho một phần vừa đủ ăn, vừa đủ ăn, để chúng ta không cần phải lo lắng. Nhưng mà đến ngày thứ sáu Chúa ban phước như thế này nè. Xuất Ký Giám Thư Ký đoạn 16 câu số 22 nói rằng đến ngày thứ sáu dân sự lượm thực gấp hai, có nghĩa là thứ sáu Chúa sẽ cho gấp hai, mỗi người hai ô mê, Các hội trưởng đến thuật lại cho Mô-xe rõ, người đáp rằng: ấy là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng, mai là ngày nghỉ, tức là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu món chi các ngươi muốn nấu. Có nghĩa là nấu ngày nào? Là thứ sáu. Có nghĩa là Chúa ban phước cho rõ ràng là những gì mà cần phải làm ngày thứ sáu, Chúa ban phước trên ngày thứ bảy, là Chúa ban phước ngày thứ sáu rồi. Vì ngày thứ bảy Chúa không muốn mình phải bận tâm gì, gì hết. Không muốn bận tâm. Từ vấn đề quần áo sáng thứ bảy mà cần phải đi tìm quần áo rồi mệt lắm. Xỏ lên rồi xuống coi ăn bận đúng màu cà vạt hay không, hay là muốn đúng màu cái gót dài của mình hay không, hay đúng theo mắt kiến của người, muốn mắt kiến nó cũng đúng màu nữa, đủ thứ hết. Hay là tóc tai nó giống giống nhau hết. Cái đồng mình sao mình tới trễ của hẹn nó mất đi cái ý nghĩa. Cho nên tất cả từ món ăn cho tới quần áo cho tới về tâm linh chuẩn bị hết. Cho nên nếu một cuộc hẹn thành công á, hay là quan trọng á, là phải chuẩn bị. Quý vị nhớ cái chữ đó chưa? Chuẩn bị lúc nào? Chiều thứ sáu, không phải là đêm thứ sáu. Quý vị thức tới 12 giờ đêm để nấu một nồi bún bò đó, là sáng thứ bảy á, không muốn dậy sớm. Mình muốn dậy sớm á là mình phải ngủ sớm. Có ai bây giờ mà muốn dậy sớm mà không ngủ sớm không? Làm được một hai ngày đó chứ làm hoài không được. Chứ đừng có sáng mà đi ra Starbucks mà mua cà phê để đi dậy sớm, không. Cái đó thời gian ngắn thôi chứ lúc mà con người mình sẽ mệt mỏi, cho nên muốn dậy sớm thì phải ngủ sớm rồi. À, cái này là cái bài học tôi cũng phải học á. Phải ngủ sớm thì sáng dậy sớm. Mà cái gì sớm rồi á thì tất cả những gì nó cũng đầu vào đó. Rồi cái giờ thứ hai. Bước qua sau chuẩn bị rồi đó thì mình mới nói vấn đề mà appearance, có nghĩa là thể hiện. Mình thể hiện rất quan trọng. Người ta nói đó là không có cơ hội thứ hai để bày tỏ cái thể hiện đầu tiên. Đúng không? There's no second chance for the first impression. Cho nên mình khi mà mình gặp cái người mình muốn rồi đó, là buổi hẹn quan trọng đó, là mình phải thể hiện rất đẹp, chỉnh tề từ cái đi đứng cái khi mà bước vào thánh đường hay là bước vào một cái nơi nào đó. Đặc biệt lắm. Khi mình bước đến mà gặp Chúa đó, cái tiện mình rất quan trọng. Quý vị nếu bước đến nhà thờ mà muốn gặp Chúa đó, là quý vị bắt đầu mà lên tới, quý vị muốn thấy trang nghiêm. Trang nghiêm cũng do chính mình đó chứ. Mình tới tôi gặp một người yêu mà tự nhiên cái người yêu đó không muốn nói chuyện tôi, nói chuyện với người khác. Mình thích không? Không. Cho nên khi mà quý vị mà đi nhà thờ, quý vị muốn gặp Chúa, cái lời đầu tiên của quý vị nói là nói chuyện với ai? Quý vị nói người khác thì sao không có nói chuyện với Chúa? Cho nên cái giờ đầu tiên quý vị bước vào thánh đường ấy, là điều đầu tiên quý vị nói về Chúa. Hay là quý vị quỳ gối xuống một nơi nào, hay là quỳ gối trong phòng cầu nguyện, thưa tình với Chúa. Đúng không? Quý vị, những cái đạo khác mà quý vị không, những cái đạo mà thờ thần tượng á, họ bước vào thánh đường á là một, họ bước vào cái nơi, không dùng những thánh đường nhưng mà bước vào cái nơi nào đó, họ lấy dép ra, họ bước vào, rồi họ lại ba lại trước khi họ nói chuyện với người khác. Quý vị để ý đâu? Mình là con cái của đấng tạo hóa, con cái đấng hằng sống, là khi chúng ta bước đến nhà thờ là mình nói chuyện với Chúa chứ không nói chuyện với ai á. Quý vị muốn nói chuyện người khác á thì sao buổi lễ, còn nhiều thời giờ lắm. Nhưng mà vào thánh đường rồi mình nói chuyện với Chúa, mình chào hỏi thăm cũng nhỏ nhẹ, tại vì mình nói trang nghiêm. Cái trang nghiêm hay không là tùy theo mình. Nơi thánh đường này như trang nghiêm trật tự, mà cái ăn mặn chỉnh tề là cũng nói đến cái sự trang nghiêm. Tôi thấy có một số nhà thờ bây giờ ăn mặn cũng lề xòe lắm, không có ăn mặn đàng hoàng. Có những người ăn mặn quần jean với áo thun đi nhà thờ, nhất là những nhà thờ lớn bây giờ chúng ta thấy đó, ăn mặn sao không được. Mục sư bây giờ cũng bắt đầu cũng ăn mặn giống như là tín đồ. Tín đồ mà bạn quần jean giao thun thì mục sư bắn bạn bằng giống vậy. Quý vị cũng đã thấy cái đó rồi trên TV phải không? Nhưng mà càng ngày mình làm như vậy đó, càng ngày mình xem cái ruộng hẹn gặp với Chúa không còn quan trọng nữa. Hồi nãy tôi nói là nếu quý vị ăn mặn như thế nào thì nói đến cái cuộc hẹn mình nó quan trọng bấy nhiêu. Đồng ý không? Đồng quý vị sáng nay không đồng ý gì hết. Có nghĩa là em hiểu không? Cái ăn mặn như thế nào là nói về cái cuộc hẹn nó quan trọng như thế. Tôi interview mà thấy quan trọng là tôi bận cà vạt, áo vest cho nó đàng hoàng, đúng màu, chứ không phải muốn bận sao bận. Cho nên chúng ta đi gặp Chúa vậy nữa, mà chúng ta muốn người khác mà biết mình, mà mình hẹn Chúa quan trọng á, là mới ăn mặn đàng hoàng. Nếu mà mình thấy người khác mà bằng nguồn duyên giao thông mà đi nhà thờ gặp Chúa thì mình đánh giá được là người đó chắc chắc cũng hẹn với Chúa, chắc không quan trọng mấy đâu, bận sao cũng được hết đó, đúng không? Đôi khi trong hoàn cảnh nóng cũng vậy, đúng không? Mình biết mùa hè nóng nhưng mình cũng phải ăn bận cho nó đẹp, tại mình hẹn với Chúa mà. Mình gặp tổng thống ấy, mà nóng ấy, mình đi dám mà cởi áo đâu, chạy mồ hôi gấp mấy mà cũng cố gắng đứng nữa, đúng không? Mình hẹn với Chúa hứa gì ha, là vua cũng muốn vua mà Chúa cũng muốn Chúa mà. Chúng ta sẵn sàng hy sinh tại vì mình muốn thấy Chúa quan trọng. Cho nên cái ăn bận rất quan trọng, và chỉnh tề bước vào gặp Chúa tay bắt mặt mừng vui vẻ, cái appearance rất quan trọng khi đến gặp. Tất cả chỉnh tề rồi, quý vị đã chuẩn bị rồi, cho nên sáng mà bận đồ đi nhà thờ quý vị không cần lo lắng. Đừng có tìm nha, quý vị đã đẩy cái áo đầm này á là cho ngày Sa-bát sáng đó rồi, quý vị đừng có cứ sáng mà đi tìm cái khác nữa. Quý vị bắt đầu mắc thì giờ à, mắc thì giờ đó là quý vị trễ hẹn rồi đó, đúng không? Hay là kinh thánh á, như con của tôi vậy, sáng mà đi chạy tìm kinh thánh cũng mệt chết luôn. Kinh thánh đâu? Kinh thánh đã đẩy nguyên nó rồi, tại vì tối thứ sáu mình đã chuẩn bị rồi thì mình biết nằm ở nó. Dài đâu? Dài cũng đó rồi, sáng thì đừng đánh bóng dài. Tối thứ sáu đánh làm rồi, đúng không? Trước mày sợ lặng là làm hết rồi. Cho nên ngăn nắp, cho nên cái buổi mà gặp mè hẹn đó là chính tề hết rồi, không cần phải lo lắng gì nữa. Cho nên bây giờ cái phần thứ ba. Cái thứ ba là thì giờ rất quan trọng. Thì giờ nếu mà quý vị mà đi trễ hẹn á, là quý vị cho cái buổi hẹn đó là không quan trọng. Mà tôi gặp em nào mà tôi đi trễ hẹn một lần á, người ta còn bỏ qua, lần thứ hai cũng sơ sơ, lần thứ ba là thôi, anh này không chơi được rồi. Đúng không? Cho nên tất cả như vậy đó, đi làm như vậy nữa, ba lần nhắc quả tam là dăng, chứ đừng nói mà nói cho bốn lần đi trễ hẹn. Cho nên đi làm quý vị đã thấy đúng giờ rồi, đúng không? Đi hẹn với người yêu mình cũng đúng giờ rồi, thì bây giờ đi hẹn với Chúa, tại sao mà đôi khi mình không đi đúng giờ? Tại sao? Là tại vì chúng ta chưa xem cái buổi hẹn quan trọng, buổi gặp gỡ Chúa không quan trọng. Cho nên khi mà quý vị bằng chính tề, tối thứ sáu chuẩn bị rồi, sáng thứ bảy quý vị không có trễ hẹn đâu. Thì sáng quý vị mới tới gặp chính tề rồi, đúng giờ đúng giấc rồi đó, 10:15 mặt đây, hay là 10 giờ tới đây cầu nguyện, quý vị vui vẻ rồi, không? Không có gì buồn hết, lo không còn lâu á. Mình sẽ gặp Chúa, mình sẽ tôn vinh Chúa, mình ca ngợi Chúa, đều rất quan trọng. Mà cái thì giờ á cho Chúa là như thế nào? Trước hết tôi xin chia sẻ với quý vị và một cái thống kê nhỏ này. Là đó, thí dụ của người đời mình á, mình sống thí dụ tới 70 tuổi thì 20 năm á đã ngủ rồi. 20 năm kia đi làm, 6 năm á ăn, 7 năm đi chơi, 5 năm thay bận quần áo, vân vân. Nhưng mà nói đến nhà thờ đó, thì nếu mà sáng dành thì giờ 5 phút cầu nguyện, tối 5 phút cầu nguyện, và đi nhà thờ thứ bảy 3 tiếng đồng hồ một ngày sa bát á, thì mới có 1 năm rưỡi à. 70 năm mà quý vị có 1 năm rưỡi. Mà thí dụ một số người sáng cũng không dành thì giờ cho Chúa, mà tối không dành thì giờ cho Chúa, mỗi thứ bảy cố gắng mà dành được nhất là đi nhà thờ thôi, là 1 tiếng đồng hồ, thì quý vị chưa tới nửa năm nữa. Chưa tới nửa năm. Cho nên thì giờ cho Chúa ban hết tất cả cho chúng ta, mà chúng ta không dành tới nửa năm trong 70 năm trời chúng ta sống, có nghĩa là chúng ta chưa thấy gặp gỡ Chúa quan trọng. Thì giờ bây giờ chúng ta muốn đặt cho Chúa quan trọng là như sao? Thế thì giờ trước hết là quý vị cần biết một cái điều này rất quan trọng, là Chúa đã dạy trong Kinh Thánh. Là trong cái tên Matthew đoạn 6 câu 33 đi. Matthew đoạn 6 câu 33 cho chúng ta biết thì giờ như thế nào. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta bỏ nhiều thì giờ để chuẩn bị, bỏ nhiều thì giờ để gặp Chúa đó, mà không cần phải bao nhiêu thì giờ, không cần đúng giờ đó, thì chúng ta mất đi phần nửa cái ơn phước rồi. Ở trong Matthew đoạn 6 câu số 23 nói như thế này. Đoạn 6 câu 33 nói rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Có nghĩa là sao? Trước hết hãy tìm kiếm Chúa, hẹn gặp Chúa, thì tất cả những gì khác Chúa ban cho rồi. Từ quần áo cho tới việc làm, cho tới sức khỏe, cho tới nhà cửa, cho tới xe hơi, Chúa nói Chúa ban hết rồi. Nhưng mà trước hết chúng ta phải biết theo cái priority, là biết cái nào ưu tiên. Ưu tiên nhất là đặt Chúa hàng đầu á, thì tất cả những ngày khác mình sẽ lo được hết. Mà nếu quý vị lo hết, từ xe cộ cho tới việc làm, cho tới sức khỏe, chẳng hạn ngày thứ bảy á, thôi mình phải đi với bác sĩ tại vì chỉ có ngày đó rảnh, ôi ngày này mình phải đi sale tại vì Messi nó mới vừa sale thứ bảy. Mình bỏ hết tất cả những gì quan trọng hết, mình đặt Chúa hàng chót, có nghĩa là mình sẽ không thành công. Chẳng hạn đi sale đã xong rồi chuồn về, xong nó không có vừa chung ý mình, thôi mình mai mình phải đi đổi. Có phải là mất thì giờ không? Ô sức khỏe, ô chú cố gắng mà ăn uống chỉnh tề, cố gắng mà đi bác sĩ mỗi sáng thứ bảy, thôi mình bỏ chú này cũng không sao, bỏ chú một năm cũng không sao, thôi mình đi bác sĩ hàng tuần, muốn sức khỏe tốt sức khỏe, rồi mình đi sức khỏe hoài rồi mình thấy sức khỏe mình cũng yếu. Nhưng mà mình đinh Chúa đó, tự nhiên Chúa ban phước cho mình sức khỏe, ban phước cho mình tất cả những gì cần thiết. Chúa nói rằng trước hết tìm Đức Chúa Trời thì mọi sự là gì? Là tất cả những nhu cầu quý vị là Chúa ban hết. Chứ ngày thứ bảy là ngày đi nhà thờ rất quan trọng, nếu mà mình đặt cái ưu tiên. Nếu mà đặt ưu tiên hàng đầu á, thì cuộc hẹn nó quan trọng. Điều thứ hai nữa là chúng ta nói rằng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 1 đến câu 3. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 1 đến câu 3 nói về vấn đề mà ngày thứ bảy như thế này. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 1 đến câu số 3 là như thế này. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng xong rồi, ngay ngày thứ bảy Đức Chúa Trời đã làm công việc của Ngài đã làm. Ngày thứ bảy là ngày nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước. Ban phước cho ai? Chúa ban phước cho Chúa à? Chúa ban phước cho ai? Chúa ban phước cho chúng ta. Vào ngày thứ mấy? Là ngày thứ bảy. Có nhiều người nói tại sao mà Chúa không có ban phước những ngày khác? Chúa ban phước chứ. Nhưng mà ngày thứ bảy là cái ngày đặc biệt, Chúa muốn ban phước gấp đôi. Quý vị biết không? Nhớ không? Nhớ ăn bánh ma nào? Thứ sáu là Chúa cho lượng người gấp đôi. Có nghe ngày thứ bảy Chúa sẽ ban phước cho gấp đôi. Rồi Chúa làm gì nữa? Chúa biệt riêng là ngày thánh. Biệt riêng ngày thánh là gì? Là cái ngày là Chúa đã biệt riêng ra thánh là chỉ dành cho Chúa thôi. Sáu ngày Chúa nói rằng làm hết công việc đi. Ngày thứ bảy là ngày của ta, trong sách Thi Ký đoạn 20 câu số 8 đến câu số 11. Là nó làm hết công việc mình trong sáu ngày, nhớ nha. Làm hết công việc mình trong sáu ngày chứ không phải làm quá sức mình trong sáu ngày. Quý vị làm quá sức trong sáu ngày, sáng thứ bảy quý vị vô ngủ gục rồi. Đúng không? Làm hết sức là vừa đủ thôi. Trong sáu ngày, qua ngày thứ bảy là ngày của ai? Là ngày của Chúa chứ không phải của mình. Cho nên quý vị không có thể nào mà quyết định là muốn làm gì ngày đó làm. Chẳng hạn là 8 tiếng đồng hồ, giờ đó là giờ của hãng xưởng mà mình cần phải làm. Chứ bây giờ 8 tiếng đồng hồ đó quý vị muốn làm ý riêng của mình không? Ồ, thôi 8 tiếng đồng hồ đó cũng rảnh quá ha, thôi tôi cầm cái telephone tôi gọi thử coi Macy chừng nào đó on sale. Hay là tối hôm nay tôi dẫn vợ tôi đi ăn buffet tiệm nào. Đúng không? Hay là tôi sẽ email nói chuyện với người khác. Mình làm thì giờ riêng mình không? Không, đó là giờ của hãng xưởng dành cho mình, là mình phải làm thôi. Bây giờ ngày Sa-bát là ngày của Chúa chứ không phải của ngày của mình. Cho nên giờ thứ bảy đâu quý vị muốn tự động muốn làm cái gì được không? Không. Nhưng mà tôi hứa với vợ tôi là trong 3 tiếng đồng hồ chiều thứ bảy này sẽ đi ra ăn. Tôi không có thể nói rằng thôi bây giờ cắt bớt được 2 tiếng đồng hồ ăn nhiều thôi về nhà đây để cho anh làm việc tiếp, hay thôi cắt bớt một tiếng nữa không? Không, mình làm như vậy là mình có mua hẹn không quan trọng nữa rồi. Mà nếu nói ngày Sa-bát, ngày Sa-bát của Chúa rồi, mình nói thôi mình cắt bớt chỗ này, mình cắt bớt chỗ kia, bắt dưới bây giờ còn có tiếng đồng hồ, cái bữa nào cắt luôn, không còn giờ nào cho Chúa. Mà đó là ngày của Chúa chứ không phải của ngày của mình. Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Ngày của Chúa chứ không phải của mình. Cho nên quý vị mà muốn đi làm cũng không được nữa, đó là ngày của Chúa. Quý vị nhớ đó là ngày của Chúa. Chúa nói rằng ngươi ăn cắp ta đâu? Ăn cắp thì giờ của ta đó. Quý vị dám ăn cắp thì giờ của người khác không? Mà như vậy tại sao chúng ta ăn cắp thì giờ của Chúa? Cho nên muốn một cuộc hẹn quan trọng là chúng ta giữ theo cái giờ đó. Bây giờ nó ô Chúa ơi, con không có gặp Chúa nhà thứ bảy nhà thờ được, bây giờ con gặp Chúa ở chỗ khác được không? Gặp Chúa khác chẳng hạn là tối thứ bảy đi vũ trường được không Chúa? Hay là gặp Chúa trong nhà hàng khi nói chuyện với người khác được không? Khi mà quý vị nói quý vị gặp Chúa chỗ khác có nghĩa là sao? Là quý vị đã không muốn gặp Chúa rồi. Quý vị muốn gặp người khác, quý vị muốn làm ý riêng của mình. Chúa nói là hãy làm ý của Chúa, làm rõ theo ý của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng đó, thì giờ rất quan trọng. Mình đến nhà thờ mà đúng giờ đó thì mình mới vui. Mình mới thấy ơn phước. Quý vị mà lọt tẹt vô gần xong bài giảng rồi, quý vị nói sao bữa nay đi nhà thờ không được ân phước vậy? Tại lỗi mục sư chứ, mục sư giảng chắc không hay. Rồi hay vô đúng giờ bài giảng, cái nó, ủa sao mà vô cái nghe bài giảng liền thấy không ân phước, không có hát, tôi chưa được tịnh tâm nữa. Tại sao mình lọt chọt chạy vô cái mới đậu xe một cái là cố gắng chạy vô bỏ đồ ăn xong nhảy vô nhà thờ thở thở, mình nghĩ đến thở chứ nghĩ đến bài giảng đâu. Vừa thở xong rồi nghĩ đến không biết hồi ra không biết cô la anh kêu mình sắp xếp đồ ăn như thế nào đây. Không, cho nên nếu mà được ơn phước của vị đi đúng giờ thì giờ cho Chúa, dành cho Chúa chứ không phải cho mình hay cho người khác, thì lúc đó quý vị mới thấy ơn phước. Mà tới lúc đó quý vị muốn mỗi thứ bảy gặp Chúa. Quý vị chưa có thể nếu quý vị mà chưa muốn gặp Chúa đó là quý vị chưa hiểu rõ cái sự hy sinh của Chúa cho quý vị như thế nào. Chưa có một người bạn nào ở trên đời trần gian này mà hy sinh giống như Đức Chúa Giêsu. Chưa có người nào mà tôi xin mà được trọn vẹn giống như Đức Giêsu. Tôi xin cái gì Chúa không cho hết. Từ việc làm cho tới cuộc sống cho tới gia đình, chưa có người nào mà tôi hẹn mà đáp ứng đầy đủ trong cuộc sống của mình. Cho nên gặp Chúa là rất quan trọng. Chúa rằng hãy đến ta sẽ ban phước còn nhiều gấp 5-10 lần nữa. Hãy trung tín với ta mở cửa thiên đàng ban phước cho ngươi không chỗ chứa được mà. Cho nên cái ơn phước của Chúa nó đầy tràn. Nếu mà vị đến thứ bảy mà nó tại vì tôi một sư vinh kêu tôi tới thứ sáu, hay là tại vì tôi người đó có nhắc nhở tôi phải đi cho có lễ, thì quý vị chưa thấy được ơn phước. Quý vị nghĩ coi, Chúa ban phước chúng ta rất nhiều vì chúng ta trung tín với Chúa. Mà đôi khi ngược lại nha, Chúa đã ban phước rồi á thì quý vị quên như thế này. Tôi mua món gì đồ chơi gì cho con của tôi, mở ra chơi hoài, mình không thấy nó vậy, để dành thời giờ với mình vậy, đúng không? Chúng ta cũng vậy nữa. Khi Chúa ban phước chúng ta có người vợ đẹp, sao mình dẫn vợ đi chơi hoài quên Chúa? Chúa ban phước cho người con sướng quá, thôi mình dành hết thời giờ cho con, cũng quên Chúa. Ở đấy chừng nào về hưu rồi, có tiền về hưu rồi đi chơi tất cả những nơi trên thế giới quên Chúa. Có nghĩa là Chúa ban phước chúng ta rất nhiều rồi mà chúng ta quên đi cái ơn phước từ đâu. Để chúng ta biết được tôn vinh Chúa và ban phước đó, những gì Chúa ban phước là quý vị đến đây, đến nhà thờ đúng giờ, dành trọn thời giờ cho Chúa. Chúa không có đòi hỏi nhiều. Thương bạn cho em, Chúa không có đòi hỏi nhiều. Chúa không có bắt buộc quý vị. Tại vì Chúa thương chúng ta, Chúa không có bắt buộc. Chúa không có bắt buộc, Chúa kêu quý vị hãy cố gắng. Chúa không muốn một người nào trong chúng ta bị mắc cả. Nếu quý vị đi nhà thờ thường xuyên học Kinh Thánh là chúng ta sẽ không mắc. Nếu quý vị nghĩ từ từ bỏ đi nhà thờ thì linh hồn của mình sẽ mắc, cho nó không có được, nó có thể mắc. Tại mình xa rồi. Càng ngày xa Chúa thì như sao? Là gần gũi với đời thôi. Có nhiêu đó. Mà gần gũi với Chúa đó, giữ cái buổi hẹn hàng tuần ngày Sa-bát để đi nhà thờ đó, thì linh hồn chúng ta sẽ được trong cánh tay của Chúa. Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ gìn giữ, Chúa sẽ ôm chặt. Nhưng điều đầu tiên quý vị hãy xem cái cuộc hẹn với Chúa mỗi ngày thứ bảy là quan trọng. Thứ nhất là chiều thứ sáu hãy chuẩn bị hết. Thứ hai là bước đến nhà thờ với tinh thần cởi mở, đẹp đẽ, vui mừng. Và điều thứ ba là thì giờ đến Chúa trọn vẹn, đừng có cắt, đừng có những cái gì dư thừa cho Chúa. Hãy dâng những gì tốt nhất cho Chúa cả đến thì giờ, thì chúng ta sẽ thấy sự ơn phước chúng ta được trọn vẹn, và chúng ta sẽ thấy rõ ràng Đức Giêsu là đáng chúng ta yêu thương và đáng chúng ta đáng thờ phượng. Cầu Chúa ban phước Hội Thánh, và mong rằng quý vị nhớ một cuộc hẹn quan trọng. Hãy nhớ một cuộc hẹn quan trọng trong cuộc sống mình.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng này. Hy vọng rằng qua những điều này sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống thuộc linh. Nếu có điều chi thắc mắc xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại website www.vietsda.org. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.